This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị trở lại với chương trình Đất lề quê thói này. Thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được Hòa Tính thực hiện dựa trên cuốn sách được mang tên là Cuốn Việt Nam Phong Tục. Cuốn Việt Nam Phong Tục đề cập đến một cái nền văn minh của nước nhà Việt Nam của ngày xa xưa. Tác giả là cụ Phan Kế Bính, người mà ta có thể nói là một học giả uyên bác, sống từ cuối thế kỷ thứ 19 qua những đầu của thế kỷ thứ 20. Nhờ vậy, ông ta thấy được một cái sự xáo trộn của đất nước khi mà tiếp xúc với lại văn minh phương Tây, kinh tế thay đổi thì phong tục cũng phải thay đổi. Và ông viết rất là nhiều những cái bài ngắn đăng từng kỳ ở trên Đông Dương Tạp Chí vào những năm 1913, năm 1914 của thế kỷ trước. Thưa quý vị, cái đức tính lớn của ông đó là ông biết nhiều nhưng mà ông viết rất là ngắn gọn, ông không có thêm thắt, ông không có cường điệu, và lấy một cái sự sống còn của dân tộc để mà làm một cái đường lối căn bản. Cuốn Việt Nam Phong Tục là một cái tư liệu cần thiết để suy cổ nghiệm kim. Mong rằng khi mà nghe được chương trình Việt Nam Phong Tục này, quý vị sẽ thấy toát lên được một cái niềm yêu thương đất nước, một cái tình đoàn kết những người ở trong một nước với nhau. Chúng ta tìm lấy một cái phong tục đẹp đẽ cho cái dân tộc Việt Nam của mình. Và bây giờ tiếp tục, trong những cái lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị phải gọi là rất là nhiều những cái đề mục, những cái gần cuối như là những cái nghề nghiệp này nọ của ngày xa xưa, nghề nuôi tầm, nghề buôn bán. Thì bây giờ Hoàng Tính sẽ được mời quý vị cùng đến vào một cái phần gọi là y dược của cái ngày xa xưa. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, ta trước đây chỉ dùng hai cái thứ thuốc, các vị của Tàu thì gọi là thuốc Bắc, các vị của ta thì gọi là thuốc Nam. Thuốc Nam cũng nhiều cái phương thần rất là công hiệu lắm, như là cái thuốc bó xương, cái thuốc rắn cắn, cái thuốc chó dại, vân vân. Nhiều khi chữa khỏi trông thấy đó, chắc cũng còn nhiều những cái phương thần hiệu nữa. Nhưng mà ngặt vì cái tính người của mình rất là bí hiểm, ai có cái phương nào thì tuyệt hay thì chỉ để làm một cái bài thuốc gia truyền mà kiếm lợi riêng một mình thôi, chứ không có ai mà làm ra sách vở hoặc là truyền lại cho cái người khác. Người ấy mất thì cái bài thuốc nó cũng mất theo, cho nên không còn mấy những cái bài hay cho sau này để đến bây giờ luôn. Thưa quý vị, thuốc Nam không có cách xem bệnh tinh vi bằng cái thuốc Bắc. Chỉ cái bệnh nào phát hiện ra ngoài thì cứ theo cái bài thuốc truyền tụng mà chữa thôi. Ví như là sốt rét á, thì uống cái nước lá ngâu, đi tả thì ăn lọc táo hay hoặc là nấu nước lá ổi Tàu, vỏ dừa. Mà uống trẻ đầy bụng thì giả cái lá xoan với lại cái con gián đất mà dịch vào trong rốn. Đàn bà đẻ thì uống cái nước lá nhân trần, cao ít mẫu, vân vân và vân vân. Các bài ấy, cái chốn hương thôn dùng nhiều mà nhiều bệnh lại không phải là thầy thuốc xem xét nữa. Cách ấy là cái cách cẩu thả, cái cách mà người cẩn trọng, người cẩn thận không mấy khi dùng. Thưa quý vị, người cẩn thận ưa dùng cái thuốc Bắc nhiều hơn. Thuốc Bắc nguyên từ cái đời mà vua hoàng đế bên Tàu nếm những cái loại, cái thứ cỏ cây mà chế ra. Các vị thuốc có vị thì hàn, có vị thì nhiệt, có vị thì bình thường, không có nóng, không có lạnh, có vị thì ôn hòa, làm thuốc biết bào chế rồi mới chữa được cái bệnh. Về sau thì các danh y như là Hoa Đà, danh y Biển Thước, vân vân, mỗi người lại kê cứu thêm tinh vi mà chế ra rất là nhiều những cái phương thuốc hay là soạn ra sách vở để mà lưu truyền lại về sau. bệnh chứng đại để thì chia ra làm hai cái căn nguyên thưa quý vị. Một đó là nội thương, hai đó là ngoại cảm. Nội thương là cái gốc bệnh tự ở trong phát ra, hay hoặc là vì huyết khí suy nhược, hay hoặc là vì thất tình, không được điều hòa, ăn uống chơi bời quá độ mà sinh bệnh. Ngoại cảm đó là cái gốc bệnh ở ngoài nhiễm vào, hay hoặc là nhiễm phải ở trong, nhiễm phải cái phong hàn thử thấp thưa quý vị, hay hoặc là nhỡ ăn phải độc chất mà sinh bệnh. Cái người chữa bệnh cũng chia ra làm hai môn, một môn nội khoa và một môn gọi là ngoại khoa. Môn nội khoa chuyên trị những cái bệnh đau yếu ở trong tạng phủ, hay hoặc là nhức đầu, đau mắt, sốt rét, ho ho vân vân. Cái môn ngoại khoa thì chuyên trị những cái bệnh què, bệnh gãy, bệnh nhọt, bệnh ghẻ vân vân. Nội khoa phần nhiều là dùng thuốc chén, hay hoặc là công, hay hoặc là bồ, hoặc hạ, hoặc giải. Ngoại khoa thì phần nhiều là dùng cái thuốc cao, thuốc lá để mà xo bóp, hay hoặc là châm chích cắt mổ mà trị cái bề ngoài. Cái cách xem bệnh thì ngày xưa có bốn cái phép cốt yếu mà trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính đã nói với chúng ta về cái cách xem bệnh có bốn cái phép cốt yếu như sau thưa quý vị. Cái thứ nhất đó là vọng, vọng tức là trong, tức là phải xem cái hình dung của người bệnh, coi cái sắc người nó như thế nào, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đen xám, rồi mới đoán được cái gốc của bệnh. Cái thứ hai đó là văn, văn tức là nghe xem cái tiếng nói của người có bệnh, hoặc mê, hoặc tỉnh, hay hoặc là trong, hay hoặc là đục, để mà đoán bệnh nặng nhẹ dường nào. Cái thứ ba đó là vấn, vấn tức là hỏi, hỏi cái người bệnh hoặc gia nhân người có bệnh xem căn do bởi đâu mà thành bệnh, hay hoặc là hỏi xem nóng lạnh thế nào và đã uống những cái thuốc gì để mà cho biết thêm đích xác. Cái thứ tư đó là thiết, thiết tức là bắt mạch, tức là xem mạch ở hai cái cổ tay, xét xem cái người bệnh đau ở đâu, hay hoặc là hoàng, hàn, hay hoặc là nhiệt, hay hoặc là hư, hay hoặc là thực thế nào, như thế nào, rồi mới biết chắc được cái bệnh mà có thể bóc thuốc. Trong bốn cái cách mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị mà vừa trình bày đó là vọng, văn, vấn, thiết, thì cái cách xem mạch là tinh vi hơn cả thưa quý vị. Xem mạch tức là bắt mạch, tức là thiết thưa quý vị. Mạch ở mỗi cái cổ tay có ba bộ thốn, quang, xích, mỗi bộ đều ứng nghiệm vào trong tạng phủ. Ví như cái cổ tay ta, cái bộ thốn thì thuộc tâm, cái bộ quang thì thuộc can, cái bộ xích thì thuộc thận âm. Cái cổ tay hữu thì bộ thốn thuộc phế, bộ quang thuộc tỳ, bộ xích thuộc thận dương, mà mỗi tạng lại kèm theo một phủ thưa quý vị. Còn nói về mạch sơ án thì đã thấy cái mạch gọi là phù, trọng án mới thấy cái mạch gọi là trầm. Nhất tức tam tứ chí gọi là trì, nhất tức lục thất chí gọi là sắc. Mạch bộ nào thì ứng vào cái tạng phủ của bộ ấy và xét xem cái nổi, cái chìm, cái mau, cái chậm nó như thế nào thì mới đoán được trong cái tạng phủ thủy hỏa suy vượng, khí huyết hư thực để mà chữa bệnh. Xem mạch thì phải về cái buổi sáng sớm, tinh thần nó còn an tĩnh thì xem mới được. Khi đã xét được đích bệnh còn ở đâu, bây giờ mới lập phương để mà bốc thuốc. Nước ta ngày xa xưa theo dùng thuốc bắc đã lâu, tự đời Hồ Hán Xương đã lập tòa y viện để mà chữa bệnh cho nhà vua. Đám quân thứ cũng như là các tỉnh cũng đặt ra quan điều hộ để mà chữa bệnh cho các quan và quân lính. Về cuối đời nhà Lê, có ông Lê Hữu Trách là người làng Hiệu Xá, huyện Đường Hào thuộc tỉnh Hải Dương, học thức rộng, giỏi về cái nghề làm thuốc, có tiếng thánh y ở đời. Ông ấy có soạn ra một cái bộ sách thuốc 26 quyển gọi là cái bộ Hải Thượng Lãng Ông, truyền ở đời. Bộ sách tinh hiệu lắm. Bây giờ các nhà làm thuốc theo để mà dùng rất là nhiều. Vào thời Minh Mạng lại có ông Trạch Viên là cái người Bắc Ninh, thời của Từ Đức, lại có ông Đỗ Văn Tuyển là người Hưng Yên, cũng đều là những cái tay danh y có tiếng ở trong nước. Ít lâu nay thì trong nước đâu đâu cũng có nhà thương, có những cái y khoa chuyên môn, Thái Tây có cái việc chữa bệnh. Nhà nước lại mở ra cái trường Thái Y Viện để mà dạy người ta học cái cách làm thuốc theo cái lối Âu Châu. Ta cũng nhiều người học được cái cách hay mà dân gian theo dùng thuốc Tây thì cũng rất là nhiều thưa quý vị. Và sau đây có được những cái lời bàn của cụ Phan Kế Bính trong cái vấn đề mà y dược như thế nào thưa quý vị. Thuốc thang là một cái sự rất là quan trọng cho cái việc vệ sinh. Dù thuốc Nam, dù thuốc Bắc, cái người mới chế ra, mới đặt ra cái bài thuốc chắc là đã có kinh nghiệm rồi thì mới dám truyền lại cho cái đời sau. Thì cũng không nên nhất thiết là bài bác cho là nó không hay cả được. hiềm vì xưa kia nước ta không có biết trọng cái việc vệ sinh, không có biết trọng về làm thuốc, thường cho cái nghề thuốc là một cái nghề nhỏ mọn, không mấy cái người mà lưu tâm về cái việc ấy. Nhà vua cũng không đặt ra cái khoa học về thuốc, không có có cái phép thì không có được chức lớn, mà không có cách nào cổ động cho cái lòng người. Cho nên những cái người mà thông minh tài trí còn đua tranh về cái nghề khác mà không ai tưởng gì đến cái nghề này cả, trừ ra cái chỗ thái y viện coi cái việc thuốc thang nhà vua là một nơi rất là cẩn trọng, thì còn có quan ngự y, có y sinh, còn có chuyên môn học tập một chút. Còn như cái chốn dân gian thì chỉ có những cái người mà bất đắc chí trong trường, trong cái đường mà gọi là cái đường khoa cử sĩ hoàng, thì mới xoay ra xem sách thuốc để mà lấy cái nghề sinh nhai về sau này. Ai xem hết 7 bộ sách thuốc, như là cái bộ Cảnh Nhạc, cái bộ Phùng Thị Cẩm Nang, Y Tôn, Kim Gián, Thạch Thất, Hải Thượng Lãng Ông, vân vân, thì làm thuốc cũng đã kha khá. Ai có chí kê cứu nhiều và làm thuốc đã lịch duyệt lâu năm rồi thì cái thuốc men cũng chín chắn, mạch lạc mới phân mình. Xong, mấy người mà có chí chẳng qua xem qua loa mấy cái bộ đã tự đắc là hay là giỏi, may ra chữa được một vài cái chứng bệnh nguy hiểm ngẫu nhiên mà khỏi, đã nổi tiếng là giảng sư rồi. Còn phần nhiều đó là cái người thiên học, xem vọc vạch mấy bài Tân Phương Bát Trận, hay hoặc là mấy bài Nghiệm Phương Tân Biên, để rồi cùng cũng dám lên mặt là ông Lan đi khắp chợ cùng quê để mà chữa bệnh cho thiên hạ. Mạch thấy nấm cũng nấm, mà có hiểu thế nào là mạch thực, mạch hư, bệnh thấy xem thì cũng xem, mà có hiểu thế nào là bệnh hàn, bệnh nhiệt đâu. Động xem đám nào cũng giảng qua một đôi lời: ôi bệnh kia chân hỏa nhược, bệnh nọ chân thủy khuy, bệnh ấy nên bổ tỳ, bệnh khác nên bổ thận, vân vân. Thuốc biết lập phương, biết gia giảm đã vào bậc khá rồi, chứ còn nhiều ông lang chỉ có cứ cái bệnh nào phương ấy thì cũng đã có một cái cuốn sách ở trong tráp để làm thầy rồi. Lại có một cái hạng thầy lang thang, thầy lang không cần phải đi xem bệnh cho ai cả, hễ mà có người mà có bệnh cho cái người nhà đi lấy thuốc thì cứ hỏi từng câu mà bóc từng vị thôi. Ví dụ như hỏi có ho thì da cam thảo kết cánh, hỏi không lợi tiểu tiện thì da sa tiền mọc thông, rồi bốc thêm một vài cái vị vô thưởng vô phạt như là hoài sơn, phục linh, vân vân. Hay hoặc là đệm thêm một cái nấm lá xì sằng cho to gói thuốc để mà lấy cho đáng đồng tiền của người ta. Cũng may là dân ta phần nhiều còn ngu xuẩn, sống chết độ tài cho cái số thôi, chứ không thì các ông lang ấy chắc ăn cũng không ngon mà ngủ không yên. Than ôi, tính mệnh của người ta rất là trọng. Nghề làm thuốc là nghề cái rất khó rồi, mà ta đã không có khoa học thì chớ lại coi cái việc dễ dàng, một cái nghề nhỏ mọn thì thuốc thang hay làm sao cho nó được. Còn như thuốc nam nè, cũng lắm bài hay, mà tiếc vì không có sách thôi. Di truyền thì còn có một vài bài gia truyền của mấy nhà giữ được thì còn thấy hiệu nghiệm đó thôi. Giả thử có người mà chịu khó kê cứu cái cách thuốc, cách thức của thuốc nam, thuốc bắc cho nó tinh tường, lại học thêm những cái bài kinh nghiệm hợp lại mà làm riêng một cái khoa y học An Nam thì có lẽ cũng hay lắm. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái lời bàn của cụ Phan Cái Bính khi nói về cái phần y dược này. Và thưa quý vị đang đến với cái chương trình Đất Lề Quê Thói mà Hoàng Thính đang đặc biệt gửi đến cho quý vị, cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cái Bính. Y dược xong rồi, sau đây Hoàng Thính xin được mời quý vị cùng đến với một cái phần ở trong cuốn sách này được mang tên là Bóc Phệ. Thưa quý vị, Bóc Phệ. Thưa quý vị, cái lối bóc phệ khởi trước từ vua Phục Hy, xem tượng Hà Đồ mạch mà vạch ra 8 quẻ: càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài. 8 quẻ ấy là 8 quẻ chính, mỗi quẻ chính là nhân ra 8 quẻ trùng quái, 88 thành ra 64 quẻ. Mỗi quẻ trùng quái sẽ có 6 nét vạch gọi là 6 hào, 64 quẻ thì cả thảy có 384 hào. Trong 384 hào, mỗi một hào biến động lại hóa ra quẻ khác, cho nên cai quản hết muôn việc biến hóa của trời đất. Mà muôn việc ở trong trời đất thì không có điều gì ra được ngoài cái lẽ âm dương ngũ hành của ngày xa xưa. Cái phép bốc vệ chỉ suy về cái âm dương ngũ hành mà đoán hết được mọi việc. Sau vua Phụ Khi có vua Văn Vương đặt ra thoáng từ là lời đoán từng quẻ. Ông Châu Công đặt ra hào từ là cái lời đoán từng hào. Đến Đức Khổng Tử thì đặt ra tượng từ, tức là lời giải thích các thoáng từ, hào từ của Văn Vương, Châu Công. Và từ đó các nhà bói toán cứ theo lời ấy mà đoán quẻ. Cái phép bói dịch thì chỉ có hai cách. Một là bói rùa, hai là bói cỏ thi. Các nhà thuật số về sau thì lại suy diễn cái lẽ âm dương ngũ hành mà đặt ra rất là nhiều những cái phép bói như là ưỡng bốc tức là bói bằng tiếng, ngõa bốc tức là bói bằng ngói, mễ bốc tức là bói bằng gạo, hoa thọ bốc tức là bói bằng cành hoa lá cỏ, vân vân. Kể ra thì nhiều cách lắm, song tục ta theo dùng thì đại đệ có mấy lối kể sau này. Đầu tiên đó là thi bốc. Thi bốc tức là phép bói cỏ thi. Cái phép này trước hết là phải có một cái bộ 50 chiếc cỏ thi cắt đều nhau dài chừng 3-4 tấc, bỏ vào một cái túi để cho nó sạch sẽ cẩn thận. Khi mà có việc gì cần thì phải bói thì mới đem cái bộ cỏ thi ra đặt trên một cái yên thành kính mà đem việc của mình nghi ngờ khấn xin thần minh chỉ giáo, đoạn mới bỏ riêng ra một cái chiếc cỏ thi vào trong cái túi để mà sánh với lại thái cực. Còn 49 chiếc kia làm đôi, mà đặt xuống hai cái khất một mảnh ván con, rồi tay tả cầm lấy một cái nấm cỏ thi ở phía tả, lại lấy một cái chiếc cỏ thi ở cái khất ở phía hữu, cài vào khe của cái ngón tay ở bên tả để mà sánh với lại cái tam tài đâu đấy, rồi thì mới lấy cái tay hữu mà đếm cái nấm cỏ thi bên tả, cứ 4-1 mà đếm, nghĩa là thủ tượng với tứ thời. Đếm như thế rồi còn thừa số sau cùng hoặc là 1, 2, 3, 4 chiếc thì cài vào ở trong khe của ngón tay vô danh, đó gọi là trả cái số lẻ mà cài vào trong cái ngón tay để sánh với lại cái tháng nhuận. Đếm xong thì lại trả những cái số đếm rồi để vào cái chỗ khất lớn ở phía tả, rồi mới cầm lấy một cái nấm ở phía hữu mà đếm bằng cái tay tả. Cách đếm cũng như trước thôi. Rồi còn cái số thừa thì cài khe vào cái ngón tay giữa, đoạn trả lại cái số đã đếm rồi vào cái khất lớn ở phía hữu. Xong thì hợp cả 3 cái số cài ở trên tay mà đặt xuống một cái khất nhỏ thứ nhất ở trên mảnh ván. Đó là một lần đếm. Cái lần thứ hai thì dồn những cái cỏ thi để hai khất lớn làm một lại, rồi mới chia ra hai bên lại theo một cái cách trước mà đếm. Lần thứ ba thì cũng làm như vậy. 3 lần đếm như thế rồi hợp cả cái số đã đếm còn lại được 36 chiếc thì là hào lão dương, gọi là trùng. Thưa quý vị, khuyên một cái vòng tròn làm dấu, còn 32 chiếc là thiếu âm, gọi là sách. Vạch hai nét như là cái hình chữ bát làm dấu, còn 28 chiếc là cái thiếu dương, gọi là đơn. Vạch một cái chữ nhất làm dấu, còn 24 chiếc là lão âm, gọi là giao. Vạch chéo cái chữ thập là dấu, 3 lần đếm mới thành một hào. Thành một hào rồi thì hợp cả lại mà đếm như trước, đếm 28 lần thì được 6 hào thì mới thành một quẻ. Thành quẻ rồi thì xem hào nào động biến làm sao, rồi cứ chiếu các lời của Văn Vương, Châu Công, Khổng Tử, hay hoặc là xét trong quái hoạt của Phục Hy mà đoán. Bói hay dở chỉ tại cái người đoán cao, đoán thấp mà thôi. Tục ta cho phép bói dịch rất là thiêng liêng, cho nên khi xưa nhà vua mà có việc gì mà to tát quan hệ thường sai bói dịch. Các nhà thi thư nước ta tinh mến đạo dịch cũng nhiều, mà nhà chứa sẵn một cái bộ cỏ thi để vào cái túi gấm rất là cẩn thận, và cái hương hoa thờ phụng quanh năm, khi mà có việc quan trọng thì đem ra bói. Cũng nhiều khi có những cái điều linh nghiệm, nhưng mà có cao đoán thì mới hay được. Thưa quý vị, đó là cái phần Hoàng Tính xin được gửi đến cho cái phần thứ nhất, mà ngày xa xưa người ta gọi là cái thi bốc trong cái phép bói dịch. Thưa quý vị, còn rất là nhiều điều Hòa Tính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị nữa, nhưng sẽ hẹn gặp quý vị trong cái lần sau, để trong cái phần bói dịch này Hòa Tính sẽ được trình bày rõ hơn trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau.